văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ vốn là cái nôi của văn hóa truyền thống, nơi còn lưu giữ gần như nguyên bản những phong tục tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, nhất là trong ẩm thực, dân ca, dân vũ, lễ hội, nghề truyền thống, kiến trúc nhà ở cũng như không gian bản mường. Vài năm gần đây, xã Nghĩa An là một trong những điểm sáng của thị xã Nghĩa Lộ về làm du lịch cộng đồng. Trong các chuyến du lịch đến Nghĩa Lộ, Mường Lò, một trong những điều khiến du khách vô cùng thích thú chính là tour du lịch cộng đồng với phong cách độc đáo, là giúp du khách tìm hiểu về ẩm thực và đời sống văn hóa của người dân bản địa. Phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một người phụ nữ có nhiều đóng góp phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An và thị xã Nghĩa Lộ qua bài viết sau của tác giả Hoàng Hiền.
Là một người dân tộc Mường ở huyện Văn Chấn, nhưng duyên số đã đưa chị Hoàng Thị Phượng về làm dâu ở bản Thái, xã Nghĩa An. Mấy chục năm gắn bó, chị Phượng đã thực sự trở thành người con của bản và là người phụ nữ đầu tiên của xã phát triển mô hình du lịch homestay tại gia đình. Sau hơn 10 năm kiên trì, gia đình chị Phượng đã tạo được uy tín với các công ty du lịch lữ hành trong và ngoài nước bằng thương hiệu riêng của mình. Điều đáng nói, nhờ thành công từ mô hình du lịch cộng đồng tại gia đình mà chị Phượng nỗ lực gây dựng đã góp phần không nhỏ đưa Nghĩa An trở thành làng du lịch cộng đồng có tiếng và là điểm dừng chân thú vị của nhiều du khách trên hành trình khám phá vùng đất Mường Lò, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để thị xã từng bước xây dựng thành công đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Là hộ gia đình đầu tiên phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An và thị xã Nghĩa Lộ, những ngày đầu, chị Phượng và gia đình gặp không ít khó khăn khi chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có mô hình nào để học hỏi. Nhưng với sự nhạy bén, tự tin, mạnh dạn, sáng tạo, chị Hoàng Thị Phượng đã từng bước biến ngôi nhà sàn truyền thống ấm cúng, có 4 thế hệ cùng chung sống của gia đình mình, trở thành cơ sở nghỉ dưỡng cho khách du lịch cộng đồng, thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Làm được điều đó bởi chị luôn tâm niệm và có mong muốn tốt đẹp là giữ gìn và quảng bá, giới thiệu nét đẹp bản sắc dân tộc mình, quê hương mình tới mọi người. Chia sẻ với chúng tôi về những ngày đầu khó khăn ấy, chị Phượng cho biết.
Những cái ngày đầu ấy thì chúng tôi làm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn vì mang tính chất là tự phát, vì mình chưa có các cái trình độ chuyên môn về du lịch và cũng như là bất cập trong cái giao tiếp ứng xử, nhất là đối với người nước ngoài về cái vấn đề ngoại ngữ. Và cái thứ hai là vấn đề về vốn đầu tư thì cũng tương đối là lớn, nhưng là và một cái số các ví dụ như là tư vấn thiết kế làm sao cái không gian gia đình cho nó phù hợp ấy thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì tôi cũng từ vừa làm vừa mày mò cũng như là tìm hiểu vừa rút kinh nghiệm.
Để thu hút được du khách không chỉ đến với gia đình mà họ còn mong muốn quay trở lại và giới thiệu cho bạn bè, chị Phượng đã cùng gia đình có cách làm riêng. Bên cạnh việc các thành viên trong gia đình luôn ý thức giữ gìn lối sống truyền thống 3-4 thế hệ, giữ gìn kiến trúc nhà sàn, phong tục tập quán của dân tộc Thái với các vật dụng mang giá trị văn hóa đặc trưng riêng của người dân bản địa, gia đình chị đặc biệt chú trọng việc kết hợp hài hòa ẩm thực truyền thống của dân tộc với những món ăn mang phong cách hiện đại, phù hợp với khẩu vị của du khách. Phương châm của chị khi đón khách tới gia đình là giúp họ có những trải nghiệm thú vị và thoải mái nhất.
Người Thái ở xã Nghĩa An, Mường Lò ấy, thì là còn giữ được rất là nhiều nét văn hóa hết sức là đặc trưng, từ các cái làn điệu dân ca, dân vũ, từ không gian bản mường cũng như là kiến trúc nhà cửa, trang phục, trang sức và cũng như ẩm thực văn hóa dân tộc. Thì tôi thấy cái vốn văn hóa này hết sức là độc đáo và đáng cần phải lưu giữ và truyền lan tỏa đến mọi người trong cộng đồng cũng như là xã hội, vì cứ những cái nét đẹp văn hóa truyền thống đó xuất phát từ cái yêu văn hóa của dân tộc Thái. Thì gia đình tôi thì cũng là một hộ gia đình đầu tiên và cũng là có cái quyết định là đầu tư vào mảng du lịch cộng đồng trên địa bàn của xã Nghĩa An cũng như là thị xã Nghĩa Lộ.
Nắm bắt được thực tế nhu cầu của khách du lịch lên Tây Bắc là khám phá bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào vùng cao, gia đình chị Phượng đã chú trọng việc gìn giữ và bảo tồn các bản sắc văn hóa dân tộc Thái, bài trí không gian gia đình mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là ẩm thực nhà sàn. Không chỉ truyền dạy kinh nghiệm cho con cái trong nhà, chị Phượng thường xuyên tự tay chế biến các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái như xôi ngũ sắc, thịt gói lá nướng, nộm rau tổng hợp, trâu sấy, lợn sấy, lạp sườn, để du khách đã thưởng thức một lần là nhớ mãi. Bản thân chị Phượng cũng rất chịu khó tìm tòi, nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, các danh lam thắng cảnh, sông, suối, đồi, núi, các nghề truyền thống ở địa phương để giới thiệu với du khách nhằm tôn vinh, quảng bá, tạo dựng hình ảnh thiên nhiên, con người vùng đất Mường Lò Nghĩa Lộ, đẹp, thân thiện, đặc sắc về văn hóa đối với du khách. Gia đình chị đã tổ chức nhiều tour khám phá phong cảnh thiên nhiên như tour đi xe đạp tham quan suối Nậm Đông, tour đi xe đạp vượt 30 km lên Trạm Tấu để tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người Mông, hợp tác với nhiều hãng lữ hành xây dựng các tour đón khách. Với cách làm chuyên nghiệp đó, hàng năm gia đình chị đã đón tiếp nhiều nghìn lượt khách du lịch quốc tế, chủ yếu là người Pháp, Anh, Bỉ, Hà Lan và khách trong nước. Chất lượng dịch vụ được gia đình đầu tư ngày càng cao, nhận được sự hài lòng mến mộ của du khách trong và ngoài nước. Ngoài đảm việc nhà và luôn tâm huyết gìn giữ văn hóa dân tộc, đam mê làm du lịch cộng đồng, chị Phượng luôn là một cán bộ giỏi việc nước, được bà con nhân dân yêu quý, tín nhiệm, là phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Nghĩa An. Người nữ cán bộ năng động này đã cùng với đảng bộ, chính quyền xã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân. Chị luôn trách nhiệm, tận tụy với công việc và trước mọi nhiệm vụ được giao đều nhiệt huyết, hăng hái, hoàn thành tốt. Nhận thức đúng đắn về chủ trương phát triển kinh tế du lịch của tỉnh, nhất là định hướng phát triển du lịch cộng đồng của thị xã Nghĩa Lộ và từ hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng tại gia đình mình, để giúp các hộ dân trong bản có điều kiện phát triển kinh tế, chị Phượng đã vận động giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn thêm 5 hộ gia đình khác trong bản Đêu, xã Nghĩa An cùng làm du lịch cộng đồng. Chị vận động bà con dân bản trong xã nuôi trồng những sản phẩm sạch, an toàn, phát triển thêm một số ngành nghề thủ công, chủ yếu là các sản phẩm làm quà lưu niệm mà chính gia đình chị là cơ sở trực tiếp tiêu thụ các sản phẩm đó cho bà con, từng bước tạo việc làm thu nhập ổn định cho lao động nông nhàn ở địa phương. Đó thực sự là việc làm ý nghĩa để giúp các chị em phụ nữ trong xã cùng vươn lên. Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ có những ghi nhận.
Là một cán bộ xã thì chị Phượng luôn luôn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Trong góc độ gia đình thì gia đình chị cũng là một tấm gương trong việc phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con trưởng thành. Và với việc làm du lịch homestay thì chị Phượng không chỉ là tạo việc làm cho các chị em hội viên phụ nữ trong xã, mà thông qua đó đã góp phần giữ gìn và quảng bá những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái trên địa bàn. Và nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn xã Nghĩa An lấy tấm gương của chị Phượng để học hỏi và có thêm động lực cố gắng trong lao động cũng như trong công tác.
Với những đóng góp tích cực ấy, năm 2016, chị Hoàng Thị Phượng được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng năm 2016, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiều năm liền, chị được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Ban Dân vận Trung ương, bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, bông hoa đất Mường Hoàng Thị Phượng thực sự là người cán bộ, đảng viên được dân tin yêu quý mến. Với tâm huyết giữ gìn văn hóa dân tộc và quảng bá nét đẹp quê hương tới bạn bè du khách gần xa thông qua loại hình du lịch cộng đồng, cùng với cách làm sáng tạo, sự quyết tâm, tin tưởng rằng chị Phượng sẽ ngày càng thành công với công việc và đam mê của mình.
Quý vị và các bạn vừa có dịp làm quen với chị Hoàng Thị Phượng, một tấm gương tiêu biểu trong phát triển du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ý nghĩa của đồng dao, tày, thái trong việc bồi đắp và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Bài viết sau đây của tác giả Thanh Tiểu.
Đồng bào Tày, Thái là hai dân tộc chung hệ ngôn ngữ và có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Không gian sinh tồn của người Tày và người Thái cũng khá giống nhau, đó là ở các thung lũng gần nguồn nước, khe suối với kiến trúc nhà sàn. Kho tàng văn nghệ dân gian của hai dân tộc này rất phong phú và độc đáo. Người Thái có chuyện thơ nổi tiếng, sống trụ son sao, có nghĩa là tiễn dặn người yêu. Người Tày có chuyện kể, ý ửi ý nọ, tức là hai anh em, cây gậy thần, chiếc thoi vàng, thể hiện đời sống tinh thần phong phú, phản ánh ước vọng về cuộc sống hạnh phúc no đủ và đề cao giá trị chân thiện mỹ. Người Tày có múa dậm khăn, lăn tính, hát then, thì người Thái có khắp, xòe, là điệu múa cộng đồng gắn kết tình làng nghĩa xóm. Người Thái và người Tày cùng có chung bộ nhạc cụ dây, đó là cây đàn tính. Cùng với đó, mỗi dân tộc đều có những khúc đồng dao và hát du gắn bó thân thương và góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trong trẻo của tuổi thơ miền núi. Đồng dao dành cho trẻ em người Thái chủ yếu là những câu hát dân gian giàu nhạc điệu, dễ thuộc, dễ nhớ với những hình ảnh gần gũi, thân thương mang đậm dấu ấn núi rừng, những cảnh quan thiên nhiên trong lành và tươi đẹp. Cáp bưởi là bài hát gọi bươm bướm, thường được các em nhỏ người Thái còn gọi là các linh nọi vui hát mỗi dịp hè về. Lúc này, khắp các bãi cỏ ven suối, giữa những thung lũng ở Tây Bắc, từng đàn bươm bướm trắng tung tăng bay lượn trong mùa tìm đôi kết bạn. Buổi sáng mùa hè, các em nhỏ thường rủ nhau ra những con suối mát lành, chảy giữa lòng thung bơi lội và chơi trò hát gọi bươm bướm. Mỗi linh nọi thường bắt một vài con bướm mồi làm cho chúng ngất lịm rồi đặt xuống mặt đất như các con bướm lớn khác bay tới. Cánh của những con bướm mồi rung rinh phất phơ trong gió đồng ban mai. Các linh nọi cầm vợt, tiếng Thái gọi là sỏn, hình tam giác, có mắt lưới dày, đan bằng sợi cây gai, đứng cạnh chỗ những con bướm mồi, đồng thanh câu hát, thánh thót và rộn ràng. Bướm bướm ơi, bay về đây, mảnh ngài ơi, bay thâm thấp, về ăn trầu với em, rồi mới bay đi nhé, bay thong thả, về chậm chậm thôi. Nghe câu hát và bị hấp dẫn bởi những cánh bướm mồi, đàn bướm lớn thi nhau bay lượn, rồi xà xuống tưởng đó là bạn tình đang đợi. Các linh nọi vung chộp liền trong tiếng cười trong trẻo rộn ràng. Cùng với những khúc đồng dao do chính trẻ diễn sướng như bài Cáp Bưởi, người Thái còn có những câu hát du giản dị mà tha thiết, giàu ý nghĩa giáo dục. Khi trẻ khó chịu trong người, biếng ăn hay khóc, đồng bào thường hát rằng: ô chua ô, quả đu đủ chín, lấy đem vào cho trẻ nó ăn. Bài Nhắc Nhớ Đừng Quên là một trong những bài hát du giàu nhạc điệu, thân thương và mang tính giáo dục sâu sắc. Lời hát nhắc các em rằng: ăn cơm đừng quên ruộng, ăn cá đừng quên nước, hái rau đừng quên nương, hái rêu đừng quên suối. Giống như người Thái, người Tày ở Tây Bắc, cũng những khúc đồng dao luôn mang đậm dấu ấn của bản làng, núi rừng, khe suối. Mặc dù không nhiều về số lượng bài, song những khúc hát dân gian dành cho trẻ em đồng bào Tày cũng khá phong phú về chủ đề với những lời ca giản dị, giàu hình ảnh, nhạc điệu và luôn rộn ràng, tươi tắn. Những chiều hè nắng oi sau vụ gặt, đám trẻ chăn trâu thường rủ nhau thi trong chóng gió, làm bằng bìa cứng cắt vuông, gắn ngược chiều ở hai đầu thanh tre, có dùi lỗ nhỏ ở giữa và luồn vào một chiếc trục quay nhỏ xíu. Ngồi trên nhà sàn, các em nhỏ đồng thanh hát câu gọi gió. Gió đông, gió tây, gió về đây, gió mát. Chẳng biết gió có nghe thấy không mà những chiếc trong chóng cứ xoay tít dần lên trong tiếng cười giòn tan của đám mục đồng. Gió mỗi lúc một mạnh hơn, xôn xao cả bờ tre và những vạt rừng cọ ven ruộng. Rồi những cơn mưa mùa hạ cũng bất chợt ào về. Âm thanh rộn vang như bắt đầu từ phía rừng cọ. Cả đất trời chìm trong màn mưa xối xả. nước từ trên mái lá nối nhau răng mảnh trắng trước hiên nhà. Không gian ầm ào tiếng mưa, lũ trẻ chăn trâu thêm phấn khích và rộn ràng câu hát. Trời ơi mưa to, cho muỗng sai quả, trái vải chĩu cành, cây chuối trổ hoa, nhà trên bán gạo, nhà dưới bán cá, con chó sủa vang, con ve kêu lớn, người tày xẻ gỗ. Lời hát cứ lặp đi lặp lại hòa cùng tiếng mưa rơi rộn rã mùa hè. Những bài hát đồng dao của người Tày thường có lời ca ngắn gọn và luôn gắn với trò chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như bài Roang Mật có nghĩa là gọi kiến. Kiến cùng kiến càng, ông làng lại ma lê dốc, ông làng lại ma lê còng. Khi hát bài này, các em nhỏ thường bắt con chuồn kim, tiếng Tày gọi là tua bỉ bí, ngắt bỏ cánh, đặt ở miệng tổ kiến, gọi chúng ra ăn mồi và nhúc lấy những con kiến càng để chơi. Những câu hát đồng dao của người Tày, người Thái hẳn còn tiềm ẩn trong đời sống bản làng, cần tiếp tục được tìm hiểu và giới thiệu để tôn vinh văn hóa Tày Thái và góp phần làm phong phú thêm kho tàng đồng dao đất Việt, những khúc hát đồng quê thân thương trẻ mãi cùng dân tộc, để mỗi ai có dịp lên với bản làng người Tày, người Thái bên những sườn đồi, thung lũng ở Tây Bắc, không chỉ được đắm mình trong không gian văn hóa phong phú, độc đáo với những điệu múa, câu hát, vòng xòe nồng say mà còn bất tận thấy lòng mình nhẹ nhàng, tươi trẻ qua những lời hát du thiết tha, những câu đồng dao hồn nhiên trong trẻo, ánh mắt nụ cười của tuổi thơ nơi xứ sở hoa ban, hoa gió, hoa mận, hoa đào, tinh khôi như tâm hồn và tình người Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, mật ong là một sản phẩm tự nhiên chứa nhiều loại vitamin rất tốt cho sức khỏe con người. Từ xa xưa, ông cha ta đã biết sử dụng mật ong trong chế biến thức ăn và các loại thuốc chữa bệnh. Ngày nay, nuôi ong lấy mật đã trở thành một nghề phổ biến bởi nó đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Tuy nhiên, để có những mùa mật ngọt, người nuôi ong phải trải qua nhiều công đoạn chăm sóc, nuôi dưỡng cẩn thận, tỉ mỉ. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một gia đình nuôi ong hiệu quả ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình qua bài viết sau.
Nhắc đến Đại Minh, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất chủ phú nằm bên dòng sông chảy hiền hòa, thơ mộng. Nơi đây có giống bưởi Đại Minh được mệnh danh là bưởi Tiến Vua, từ lâu đã nổi tiếng bởi chất lượng thơm ngon hiếm có. Đến với Đại Minh vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng bắt gặp khung cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt và ấn tượng. Nếu mùa xuân, cả Đại Minh như được khoác lên mình tấm khăn voan trắng tinh, mềm mại của hoa bưởi, thì mùa hè nơi đây lại xanh mướt một màu. Sang thu, những trái bưởi bắt đầu chín vàng ruộm trên cành. Thương lái từ khắp mọi miền về thu mua tấp nập. Mùa đông, cây âm thầm rụng lá, làm lộ ra những cành khẳng khiu, gầy guộc, nhưng ẩn sâu bên trong là một sức sống dẻo dai, bền bỉ, chỉ đợi xuân gõ cửa là vươn lên mạnh mẽ. Tôi đã nhiều lần đến với Đại Minh, nhưng lần nào cũng có những cảm xúc thật khác lạ. Đại Minh luôn mang đến cho tôi rất nhiều ấn tượng về thiên nhiên, cuộc sống và con người nơi đây. Đại Minh không chỉ có bưởi, loại quả đã làm nên tên tuổi cho vùng đất này, mà còn có một nghề cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây, nhưng ít được nhắc đến, đó là nghề nuôi ong lấy mật. Đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình nuôi ong tiêu biểu, anh Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, hiện nay những mô hình sản xuất phổ biến ở Đại Minh là kết hợp giữa trồng bưởi và chăn nuôi lợn hoặc trồng bưởi và nuôi ong lấy mật. Xã Đại Minh có khoảng gần 100 hộ trồng bưởi kết hợp với nuôi ong, trong đó có 19 hộ nuôi ong với quy mô lớn. Gia đình ông Nguyễn Trọng Thủy ở thôn Phai Tung là địa chỉ chúng tôi ghé thăm đầu tiên. Đường đến nhà ông Thủy khá dễ dàng bởi đã được bê tông hóa. Hai bên đường, những vạt hoa ngũ sắc đủ màu rung rinh trong gió. Vài chú bướm xinh xinh bay dập dờn trước mặt khiến cho khung cảnh làng quê trở nên thanh bình và thơ mộng đến lạ. Không hổ danh là đất bưởi, đi đến đâu cũng bắt gặp một màu xanh bắt ngát. Bưởi Đại Minh đã vào mùa thu hoạch, cây nào cây nấy sai chữ chịt, quả chín vàng ruộm, các mọng lúc liều trên cành. Căn nhà của ông Thủy sơn màu trắng, nổi bật giữa một vườn bưởi rộng lớn, cách đó không xa là những thùng ong được che đậy cẩn thận. Nhìn bề ngoài, ông Thủy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 76 của ông, nhờ vóc dáng khỏe mạnh, hoạt bát, nhanh nhẹn, đặc biệt gương mặt lúc nào cũng tươi tắn với nụ cười sảng khoái. Ông Thủy chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã rất thích ngắm nhìn những chú ong chăm chỉ đi kiếm mồi. Nhưng phải đến khi lấy vợ, ông mới bắt đầu chuyên tâm với công việc nuôi ong lấy mật. trải qua 5 lần 7 lượt thất bại do chưa có kinh nghiệm, ông Thủy đã có lúc nản lòng và muốn bỏ nghề. Nhưng rồi tình yêu với những mùa mật ngọt đã thôi thúc ông tìm đến tận Hà Giang, Sơn La để học hỏi kiến thức từ những mô hình nuôi ong lâu năm. Sau nhiều lần như vậy, ông Thủy đã tích lũy được một số kinh nghiệm cần thiết và bắt đầu áp dụng với đàn ong của mình. Càng nuôi, ông càng thấy thú vị. Và đến bây giờ, sau mấy mươi năm gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật, ông cho rằng nó dễ như trở bàn tay và cũng chẳng có gì vất vả vì không tốn nhiều thời gian và công sức. Vì thế, việc nuôi ong của ông trở thành thú vui tuổi già, giúp ông vừa có thu nhập ổn định để chủ động trong cuộc sống, vừa thấy mình có ích khi vẫn có thể giúp đỡ được con cháu và tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Từ vài đàn ong từ khi mới nuôi, đến nay gia đình ông đã có 160 đàn. Mỗi đàn cho thu về khoảng 5 lít mỗi vụ, với giá bán 150.000 đến 180.000 đồng trên lít. Mỗi năm ông thu hàng trăm triệu đồng từ tiền bán mật. Vừa nói chuyện, ông vừa chỉ vào những căn mật xếp gọn gàng trong góc nhà và bảo, đây là mật ong nhãn, vừa mới kéo trong vụ hè vừa rồi nên có màu vàng sẫm. Còn mật ong bưởi thì màu vàng chanh, hương vị có hơi khác một chút, không được thơm ngon như mật ong nhãn nên giá thành rẻ hơn chừng 20-30.000 một lít. Ông cũng cho biết chất lượng nguồn mật ong tùy thuộc vào thời gian khai thác mật. Thông thường, thời điểm khai thác mật hiệu quả nhất là mùa xuân, từ tháng 1 đến tháng 3 khi nhiều loại hoa bắt đầu nở rộ, các chú ong thỏa sức hút mật. Ngoài cho năng suất cao, chất lượng mật mùa xuân cũng ngon và giàu chất dinh dưỡng hơn. Một năm, ông Thủy sản xuất 2 vụ mật. Mùa xuân thì tận dụng nguồn hoa bưởi sẵn có của gia đình. Một công đôi việc, vừa không mất công thụ phấn cho hoa, vừa có nguồn thức ăn dồi dào. Cuối xuân, ông thuê xe ô tô di chuyển đàn ong về tận Hưng Yên hoặc Sơn La, Lai Châu là những vựa nhãn lớn của cả nước. Những chuyến đi của ông không chỉ giúp ong lấy mật mà còn là những cuộc hàn huyên, tâm sự, trao đổi với những người bạn bao năm gắn bó. Vì thế, dù tuổi đã cao nhưng cứ đến mùa hoa nhãn, ông lại hăm hở lên đường và trở về với những thùng mật ngọt thơm. Với những người nuôi ong lâu năm và dày dặn kinh nghiệm như ông Thủy, việc chăm sóc, thu hoạch mật quả là dễ dàng. Nhưng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết để có những vụ mật đạt chất lượng tốt phải trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ, vất vả, từ khâu làm chuồng, chọn giống, chăm sóc cho đến khi thu hoạch. Theo ông Thủy, con ong có tính tổ chức rất cao nên người nuôi phải nắm bắt được đặc tính sinh trưởng và phát triển của đàn ong để tránh cho chúng khỏi mắc một số bệnh như thối ấu trùng túi. Khi chọn giống nên chọn những con có màu vàng sẫm, tránh những con có nhiều màu đen vì cho chất lượng mật ít hơn. Nơi ở của đàn ong cũng rất quan trọng, cần sự an toàn, yên tĩnh, tránh mưa và ánh nắng trực tiếp, ở nơi có sẵn nguồn hoa để hút mật là tốt nhất. Dứt câu chuyện, ông Thủy đưa chúng tôi đi thăm vườn bưởi của gia đình. Ông kể, cũng như nhiều gia đình khác ở Đại Minh, gia đình ông có truyền thống trồng bưởi từ thế hệ cha ông. Hiện nay ông có hơn 30 gốc bưởi, có tuổi đời trên 60 năm do các cụ để lại. Trong vườn nhiều thùng ong đặt ở nhiều nơi khác nhau, được che chắn rất cẩn thận. Ông bảo ông sẽ nuôi ong đến khi nào không còn sức khỏe nữa mới thôi. Ông cũng muốn truyền lại kinh nghiệm của mình cho người con trai út để nối tiếp nghề truyền thống gia đình. Với ông, nghề nuôi ong lấy mật không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, mà còn là sự yêu thích, đam mê từ những ngày cha trẻ. Còn với chúng tôi, ông Thủy cũng giống như những chú ong kia, nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng luôn chăm chỉ và cần mẫn để cho ra đời những mùa mật ngọt. Chúng tôi rời Đại Minh khi mặt trời đã khuất sau dãy núi xa xa, nhưng dư vị ngọt thơm của những trái bưởi đầu mùa, của những giọt mật ong được chất chiêu từ những bàn tay cẩn mẫn vẫn còn đọng lại, trong trẻo và lấp lánh như những giọt sương thu buổi sớm. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời mỗi chúng ta, tuổi thơ có lẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất bởi sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Nhớ về tuổi thơ, ta bỗng thấy tâm hồn mình thanh thản, nhẹ nhàng hơn sau những lo toan của cuộc sống thường nhật. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng trở lại những mùa chám tuổi thơ qua tản văn sau đây của Khánh Dung.
Tiếng chim ríu rít trong vòng cây trước cửa sổ gọi tôi tỉnh giấc. Đã là cuối thu nên tiết trời buổi sáng trở nên se lạnh. Khẽ dùng mình, tôi kéo tấm chăn mỏng cố nằm thêm chút nữa nhưng bị mẹ gọi dậy ăn sáng. Hôm nay mẹ tôi làm món xôi chám, mới ngửi thấy hương thơm từ bếp bay lên thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Miếng xôi chám bùi ngậy tan dần trong miệng, khiến cơn buồn ngủ của tôi tan sạch. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được thưởng thức cái hương vị thân quen của món ăn này. Nắng bắt đầu xuyên qua kẽ lá rơi mình trong khoảng sân trước nhà. Tôi vừa nhâm nhi món xôi yêu thích, vừa nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ. Nhà bà ngoại tôi ở vùng miền núi, bao quanh là những quả đồi to với bạt ngàn cây xanh. Những năm còn học tiểu học, mẹ gửi tôi ở nhà ông bà để đi làm ăn xa. Tuổi thơ của tôi gắn với miền quê xinh đẹp ấy, với những đồi cây xanh ngát, với ao cá và mảnh vườn cổ tích trước sân. Nhà ông bà trồng cơ man bao nhiêu là các loại cây, nào là keo, bồ đề, dồi quế, tre và đặc biệt là một khoảnh nhỏ với gần chục cây chám cổ thụ. Vườn chám của ông nằm ngay sau nhà với hai loại chám đen và chám xanh. Chám đen thường đến trước, vào tầm tháng 7 là cho thu hoạch. Những cây chám lớn sai lúc liều từng chùm. Đây là giống chám nếp, quả hình thoi, hai đầu nhọn vừa phải, khi chín có màu tím thẫm, thịt màu đỏ vàng. Trong hạt có nhân trắng, ăn mềm, rất béo và bùi. Mỗi chiều, ông thường dẫn tôi đi nhặt chám, sau đó về rửa sạch rồi ỏm. Món chám ỏm của ông rất ngon, dù nhiều người học theo nhưng không thành công. Sau khi nước đun nóng già, bác nồi xuống, đổ chám vào đậy vung, ỏm chừng 15 đến 20 phút. Sau khi kiểm tra, sờ thấy quả chám mềm là được, nêm nếm một ít muối trắng và đun lại đến khi lăn tăn sủi thì mở vung rồi tắt bếp. Quả chám ỏm đúng cách sẽ không bị nứt, không làm giảm vị đậm. Váng mỡ từ hai đầu quả chám nổi lên sánh vàng trông rất hấp dẫn. Khi ăn có thể để nguyên quả chấm muối vừng, muối lạc, nhưng hai ông cháu tôi thích nhất là chám ỏm với nước mắm. Mỗi lần ông xuống ao bắt cá, bà sẽ tách bỏ hột chám rồi làm một nồi cá kho. Chám ngấm quyện đều vị béo bùi, ngậy ngậy cùng miếng cá thơm ngon làm tôi không kìm được mà ăn đến khi căng bụng mới thôi. Phần hột chám cũng không bỏ đi mà hôm sau tôi sẽ mang ra cùng các anh chị hàng xóm. Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy thích nhất món này. Hột chám rất khó chặt bởi nó nhẵn, cứng và trơn. Khi chặt chị em chúng tôi thường bắt chiếc ông, lấy cái thớt cũ nhiều mùn, bờm sờm để kê chặt cho khỏi bắn. Mấy đứa súng xít lại, đứa chặt, đứa nhặt, rồi cùng nhau lấy tăm cậy phần nhân cho vào miệng. Nhân chám trắng tinh, chỉ cần ngoáy một cái là nhân đẩy lên không bị vỡ. Cái vị béo sần sật của nó khiến tôi thấy ngon, ngất ngây và khó quên. Sau mùa chám đen là đến mùa chám xanh. Chám xanh có vị chua và chát hơn chám đen nên thường được dùng để kho cá, kho thịt. Ra hoa từ đầu hạ nhưng mãi đến mùa thu quả mới chín. Từng chùm quả nhọn hai đầu hình con thoi màu xanh từ từ chuyển sang màu vàng nhạt. Tôi còn nhớ sau những ngày mưa bão, sáng ra quả chám rụng đầy gốc, đầy vườn, nhặt mãi không hết. Tôi với ông thi nhau nhặt chám. Ông bảo nếu tôi thắng thì ông sẽ thưởng cho tôi một nồi cá kho chám thật ngon khiến tôi rất vui. Thế rồi khi ngừng nhặt, tôi thấy ông đang ngồi dưới gốc cây thong thả rít thuốc. Lúc ấy tôi giả vờ dậm chân dỗi hờn, rồi hớn hở chạy lại khoe với ông túi chám nặng trịch mình vừa nhặt. Ông để lại một ít, bảo tôi chia cho các bà ở xóm. Và đúng như lời hứa, bữa cơm hôm ấy tôi lại có món cá kho chám ngon tuyệt vời. Khác với chám đen, vị cá kho chám xanh thường ngon hơn dù không béo và bùi bằng chám đen, nhưng chính vị chua chát của nó lại tạo nên hương vị cuốn hút cho món cá kho này. Tuổi thơ của tôi trôi qua năm mùa chám cùng ông thì mẹ đón tôi lên thành phố. Xa ông bà, xa vườn chám thân yêu, tôi khóc thút thít mấy ngày trời. Những năm sau đó, cứ mỗi mùa chám, ông bà lại gửi xe lên cho mẹ. Mẹ thường cất vào tủ để ăn dần. Nhưng cây chám nơi góc vườn của ông bà ngoại cứ neo đậu trong tâm hồn tôi suốt những năm tháng sau này, như thể một mảnh hồn quê chẳng thể nào phôi pha. Để mỗi lần chạm cái vị vừa thơm vừa chát và béo ngậy của quả chám, tôi lại dưng dưng nhớ quê hương tha thiết.
Quý vị và các bạn thân mến, Chắc Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.